Hôm nay sau giờ kinh trưa chúng ta đã đọc cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha hôm qua là thứ tư. Đức Thánh Cha không nói tiếp theo cái loạt bài giáo lý về tuổi già, tới hết bài thứ năm rồi sang bài thứ sáu. Đức Thánh Cha dừng để nói về vấn đề hòa bình của Chúa Kitô không bao giờ hòa bình bằng vũ khí, cũng liên quan đến chiến tranh tại Ukraine hiện tại đó. Ở trong bài giáo lý này, Đức Thánh Cha cũng nói đến là xâm chiếm vân vân. Và chiều nay chúng ta sẽ nghe một bài khác của Đức Thánh Cha. Đó là bài giảng của Đức Thánh Cha cho lễ truyền dầu tại đền thờ Thánh Phêrô sáng hôm nay. Lúc 9:30 sáng thứ năm 14 tháng 4 tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha chủ sự lễ truyền dầu. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có khoảng 100 hồng y, giám mục và 2.000 linh mục trước sự hiện diện tham dự 7.000 tu sĩ và giáo dân. Đức Thánh Cha đã chủ tế và có bài giảng như thế này.
Linh mục được sai đi, đi gieo rắc tin mừng, làm chứng nhân cho tình yêu Chúa. Được Chúa Thánh Hiền, người nên quang ánh trần gian, người nên men muối hồng ân, rạng soi tình thương cho đời, ướp nồng muôn người khắp nơi. Lời thiêng đưa dẫn tình thương, bàn tay ban phát thần lương, sẽ chia khổ đau cuộc đời, muôn người tìm được niềm vui.
Trong bài đọc ngôn sứ Isaiah chúng ta vừa nghe, Thiên Chúa đưa ra một lời hứa đầy hy vọng làm chúng ta xúc động. Anh em sẽ được gọi là tư tế của Đức Chúa. Người ta sẽ gọi anh em là người phụng sự Thiên Chúa chúng ta. Ta sẽ theo lòng thành tín mà ban phần thưởng cho các ngươi, và sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Anh em thân mến, trở thành linh mục là một ân sủng rất lớn. Ân sủng trước hết không phải cho chúng ta, nhưng là cho dân chúng. Và đối với dân tộc chúng ta, đó là một hồng ân tuyệt vời mà Chúa chọn giữa đàn chiên người. Một số người chăm sóc riêng cho các đàn chiên của người, với tư cách là những người cha và là những vị mục tử. Chính Chúa bảo đảm với phần thưởng cho linh mục rằng, ta sẽ theo lòng thành tín mà ban phần thưởng cho các ngươi. Và Thiên Chúa là một người trả lương tốt, mặc dù người có những nét đặc thù, và trả công cho những người cuối cùng trước. Bài đọc sách Khải Huyền cho chúng ta biết phần thưởng của Chúa là gì. Đó là tình yêu của người và sự tha thứ vô điều kiện tội lỗi chúng ta bằng giá máu của người đã đổ trên thánh giá. Thiên Chúa đã yêu mến chúng ta và lấy mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là cha của người. Không có phần thưởng nào lớn hơn tình bạn với Chúa Giêsu. Không có sự bình an nào lớn hơn sự tha thứ của người. Không có giá nào đắt hơn máu châu báu người. Điều chúng ta không được phép khinh thường với một hành vi bất xứng. Anh em linh mục thân mến, nếu chúng ta đọc bằng con tim, thì đây là lời mời gọi của Chúa, để chúng ta trung thành với người, trung thành với giao ước của người. Hãy để cho mình được yêu thương, được tha thứ. Đây là những lời mời gọi không chỉ cho chính chúng ta, nhưng còn để chúng ta có thể phục vụ dân thánh trung thành của Chúa với lương tâm trong sạch. dân chúng xứng đáng và cần điều này. Tin mừng Thánh Luca cho chúng ta biết, sau khi đọc đoạn sách ngôn sứ Isaiah trước mặt dân người ngồi xuống, mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Hôm nay, sách Khải Huyền cũng nói với chúng ta về việc chăm chú nhìn Chúa Giêsu, về sức lôi cuốn không thể cưỡng lại của Chúa chịu đóng đinh và phục sinh, đấng thúc đẩy chúng ta đến để tôn thờ và nhận ra, kia, người ngự đến trên đám mây, ai nấy sẽ thấy người, cả những kẻ đã đâm người, mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy người. Đúng thế. Amen. Ân sủng cuối cùng khi Chúa phục sinh trở lại sẽ là sự nhận biết ngay lập tức. Chúng ta sẽ thấy người bị đâm thâu. Chúng ta sẽ nhận ra người là ai và chúng ta là ai, là một tội nhân, không gì khác hơn. Chăm chú nhìn Chúa Giêsu là một ân sủng mà chúng ta, các linh mục phải trông rồi, là điều tốt vào cuối ngày nhìn lên Chúa và để Chúa nhìn vào tâm hồn chúng ta cùng với những người chúng ta đã gặp. Đây không phải là việc đếm tội, nhưng là một chiêm ngắm đầy yêu thương. Chúng ta nhìn vào ngày sống của chúng ta với cái nhìn của Chúa Giêsu và như thế nhìn thấy những ân sủng trong ngày, những ân ban và tất cả những gì người đã làm cho chúng ta để tạ ơn người. Và chúng ta cũng cho Chúa thấy những cám dỗ của chúng ta để nhận ra và từ chối chúng. Như chúng ta thấy, đó là việc hiểu điều gì làm đẹp lòng Chúa và điều người muốn nơi chúng ta ở đây và bây giờ trong lịch sử hiện tại của chúng ta. Và nếu chúng ta chăm chú nhìn vào ánh mắt đầy nhân lành của Chúa, thì cũng sẽ là một dấu hiệu để cho Chúa thấy những thần tượng của chúng ta. Những thần tượng này giống bà Raquel, chúng ta đã giấu chúng dưới các nếp áo choàng của chúng ta. Để Chúa nhìn vào các thần tượng ẩn giấu sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ chống lại chúng và lấy đi quyền năng của chúng. Trong thực tế, cái nhìn của Chúa làm chúng ta thấy rằng chúng ta tự tôn vinh chính mình trong các thần tượng. Vì ở đó, trong không gian đó, chúng ta sống như thể độc quyền này. Ma quỷ trà trộn bằng cách thêm vào một yếu tố rất sâu xa. Nó khiến chúng ta không chỉ tự mãn, tự do kiềm chế đam mê này hoặc nuôi dưỡng đam mê khác, nhưng còn dẫn chúng ta đến việc thay thế sự hiện diện của ngôi vị Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta bằng các thần tượng đó. Điều này thực sự xảy ra trong thực tế. Ngay cả khi chúng ta tự nhủ rằng chúng ta hoàn toàn có thể phân biệt được đâu là thần tượng và đâu là Thiên Chúa, nhưng thực tế chúng ta đang lấy đi không gian của Chúa Ba Ngôi để trao nó cho ma quỷ. Trong một kiểu tôn thờ gián tiếp, sự tôn thờ của một người trốn chạy khỏi ma quỷ nhưng lại luôn lắng nghe những lý lẽ và tiêu thụ các sản phẩm của nó, để cuối cùng không còn một khoảng trống nào dành cho Chúa hết. Có điều gì đó, một yếu tố về thần tượng mang tính cá nhân. Khi chúng ta không lột mặt nạ chúng, khi chúng ta không để Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang tìm kiếm chính mình một cách sai trái chẳng vì lý do gì, chúng ta đã để cho chỗ của ác thần ngự. Chúng ta phải nhớ rằng ma quỷ đòi hỏi chúng ta phải làm theo ý nó và phục vụ nó, nhưng không phải lúc nào nó cũng yêu cầu chúng ta phải phục vụ và tôn thờ nó cách liên tục đâu. Thỉnh thoảng nhận được sự tôn thờ của chúng ta là đủ để ma quỷ chứng tỏ rằng nó là Chúa thực sự của chúng ta, và thậm chí cảm thấy như thần tượng trong cuộc sống và trong trái tim chúng ta. Trong lễ truyền dầu này, tôi muốn chia sẻ với anh em ba không gian của việc tôn thờ ngẫu tượng ẩn dấu. Trong đó, ác thần sử dụng các thần tượng của chúng để làm suy yếu chúng ta khỏi ơn gọi, làm mục tử và từng chút một tách chúng ta khỏi sự hiện diện tốt lành và yêu thương của Chúa Giêsu, của Chúa Thánh Thần và Chúa Cha. Một không gian của việc thờ ngẫu tượng ẩn dấu mở ra ở bất cứ nơi nào có tinh thần thế gian mang tính thiêng liêng. Đó là một đề xuất cho cuộc sống. Một nền văn hóa của phù du bề ngoài hóa trang. Tiêu chí của nó là sự chiến thắng, một chiến thắng không thập giá. Chúa Giêsu cầu nguyện để Chúa Cha bảo vệ chúng ta khỏi nền văn hóa thế tục này, cám dỗ một vinh quang không thập giá này đi ngược lại con người của Chúa, đấng hạ mình nhập thể và đấng như một dấu hiệu của sự chống đối, là phương thuốc duy nhất chống lại một thần tượng. Trở nên nghèo với Chúa Kitô và vì Chúa Kitô chọn nghèo khó là lý luận của tình yêu chứ không phải của một điều khác. Trong đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy cách Chúa vào hội đường khiêm tốn trong ngôi làng nhỏ bé, nơi phần lớn cuộc đời người đã trải qua, để báo chính điều người sẽ thực hiện vào cuối lịch sử, khi người sẽ đến trong vinh quang cùng với các thiên thần xung quanh. Và chúng ta phải chăm chú nhìn Chúa Kitô ở đây và bây giờ, câu chuyện của người với tôi như sẽ xảy ra sau đó. Tinh thần thế gian tìm kiếm vinh quang của chính mình lấy khỏi chúng ta sự hiện diện của Chúa Giêsu khiêm nhường và chịu sỉ nhục. Chúa gần gũi với mọi người. Chúa Kitô đau khổ với tất cả những người đau khổ, đấng được dân chúng tôn thờ, đấng biết ai là bạn thật. Một linh mục theo tinh thần thế gian không gì khác hơn là một kẻ ngoại đạo khoác áo giáo sĩ. Chúng ta nghe đọc lại cái câu này. Một linh mục theo tinh thần thế gian không gì khác hơn là một kẻ ngoại đạo khoác áo giáo sĩ. Một không gian khác của việc tôn thờ ngẫu tượng ẩn giấu bắt nguồn từ nơi tính thực dụng của những con số được coi là ưu tiên hàng đầu. Những người yêu mến thần tượng ẩn giấu này có thể được công nhận vì tình yêu của họ đối với các số liệu thống kê. Những thứ có thể làm mất tính chất con người trong các cuộc hội thảo hay lấy số đông làm tiêu chí cho sự phân định. Đây không thể là cách duy nhất và cũng không thể là tiêu chí duy nhất trong giáo hội của Chúa Kitô. Con người không thể được đánh số và Thiên Chúa không ban thần ký bằng thước đo. Xin đọc lại câu này quá hay. Con người không thể được đánh số và Thiên Chúa không ban thần khí bằng thước đo. Thực tế, trong sự quyến rũ của những con số, chúng ta tìm kiếm chính mình và chúng ta hài lòng với sự kiểm soát được đảm bảo với lý luận này, vốn không quan tâm đến các khuôn mặt cá nhân và xa rời tình yêu. Một đặc điểm của các vị thánh lớn là biết rút lui để dành mọi không gian cho Thiên Chúa. Sự rút lui, sự quên mình và muốn được mọi người quên đi này là đặc tính của Thánh Thần. Đấng theo một nghĩa nào đó là vô diện. Đơn giản vì tất cả tình yêu làm cho hình ảnh của Con và Cha tỏa sáng. Không gian thứ ba của việc thờ ngẫu tượng ẩn dấu so với điều trước đó là không gian mở ra với chủ nghĩa chức năng. Điều này có thể quyến rũ, nhiều người nhiệt tình với các danh mục hơn là lên đường. Tâm thức của người theo chủ nghĩa chức năng hướng đến hiệu quả, không quan tâm đến mầu nhiệm. Từng chút một, thần tượng này đang thay thế sự hiện diện của Chúa Cha trong chúng ta. Cha chúng ta là đấng tạo hóa, nhưng không phải là đấng chỉ làm cho mọi thứ hoạt động. Người tạo nên chúng ta với tư cách là Cha, với sự dịu dàng, chăm sóc thụ tạo và làm cho con người tự do hơn. Người theo chủ nghĩa chức năng không biết vui mừng trước những ân sủng mà Thánh Thần ban cho dân mình. Từ đó, họ cũng không thể được nuôi như người thợ thì đáng được trả công. Linh mục với tâm thức chức năng nuôi dưỡng chính mình, đó là cái tôi của mình. Theo chủ nghĩa chức năng, chúng ta bỏ qua một bên việc tôn thờ Chúa Cha trong những việc nhỏ và lớn của cuộc đời mình, và chúng ta hài lòng với hiệu quả của các chương trình chúng ta phát ra. Như David khi bị Satan cám dỗ đã thực hiện các bước để thực hiện việc thống kê dân số. Trong hai không gian cuối cùng của việc thờ ngẫu tượng ẩn giấu theo các con số và duy chức năng, chúng ta thay thế hy vọng là không gian của cuộc gặp gỡ với Chúa bằng các kết quả thực nghiệm. Đó là một thái độ hư danh về phía mục tử, một thái độ làm tan rã sự kết hợp của dân với Thiên Chúa và định hình một thần tượng mới dựa trên các con số và chương trình. Thần tượng sức mạnh của tôi, sức mạnh của chúng tôi. Việc che giấu những thần tượng này và không biết cách vạch mặt chúng ra trong cuộc sống hàng ngày làm tổn hại đến lòng trung thành của giao ước linh mục của chúng ta và làm cho mối quan hệ cá nhân của chúng ta với Chúa trở nên nguội lạnh. Anh em thân mến, Chúa Giêsu là con đường duy nhất để tránh sai lầm khi biết điều chúng ta cảm thấy và trái tim dẫn chúng ta đến đâu. Chúa là con đường duy nhất để phân định rõ ràng bằng đối chiếu mình với Chúa. Hằng ngày, như thể hôm nay người đã ngồi trong nhà thờ giáo xứ của chúng ta và nói với chúng ta rằng hôm nay mọi điều chúng ta nghe đã ứng nghiệm. Chúa Giêsu Kitô là một dấu hiệu của sự chống đối. Không phải lúc nào cũng là điều gì đó khắc nghiệt và đau đớn. Vì lòng thương xót và hơn thế nữa, sự dịu dàng là một dấu hiệu của sự mâu thuẫn. Tôi nhắc lại, Chúa Giêsu Kitô làm cho những thần tượng này phải lộ diện để chúng ta có thể thấy sự hiện diện, nguồn gốc và chức năng của chúng và để Chúa có thể tiêu diệt chúng. Và chúng ta phải nhớ và chú ý kẹo cỏ lùng của những thần tượng mà chúng ta đã giấu trong lòng có thể mọc lên một lần nữa. Và tôi muốn kết thúc bằng cách cầu xin Thánh Giuse, người cha thuần khiết nhất và không có thần tượng ẩn giấu, giải thoát chúng ta khỏi mọi ham muốn chiếm hữu, vì ước muốn chiếm hữu là mảnh đất màu mỡ để những thần tượng này phát triển. Xin Ngài ban cho chúng ta ân sủng kiên trì trong công việc phân định những thần tượng này mà thường chúng ta che giấu hoặc nó lẩn trốn. Và chúng ta cũng cầu xin, nếu chúng ta nghi ngờ không biết làm thế nào để mọi việc tốt hơn, thì xin Ngài cầu bầu để Thánh Thần soi sáng cho sự phán đoán của chúng ta. Như người đã soi sáng cho Thánh Giuse khi Ngài có ý định rời bỏ Đức Maria cách lặng lẽ. Bằng cách này, với tấm lòng cao cả, chúng ta biết tuân theo bác ái những gì chúng ta đã học theo luật. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, Đức Thánh Cha làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến.
Chúa đã mến thương con và Ngài đã gọi tên con. Chúa đã dấu yêu con cho con làm linh mục của Chúa. Ngài đã sai con đi, Ngài đã sai con đi, Ngài đã sai con đi đem Chúa đến cho mọi nơi. Chúa đã mến thương con và Ngài đã gọi tên con. Chúa đã dấu yêu con cho con làm linh mục của Chúa. Ngài đã sai con đi, Ngài đã sai con đi, Ngài đã sai con đi đem Chúa đến cho muôn người.
Kính thưa quý anh quý chị, cái bài giảng này là bài giảng dành cho các linh mục, do đó nên chúng ta kể như là chỉ nghe chứ biết vậy thôi. Nhưng mà không phải biết vậy thôi, chúng ta cũng là linh mục vậy chứ đâu phải là không. Bởi vì khi chúng ta đã nhận bí tích rửa tội đó các anh chị, chúng ta được tham phần với ba sứ vụ của Chúa Kitô. Sứ vụ là vua, sứ vụ là tư tế và sứ vụ là ngôn sứ. Các vị linh mục cũng vậy thôi. Do đó nên chúng ta cũng cần phải nghiền ngẫm những cái điều mà Đức Thánh Cha nói với các vị linh mục một cách trực tiếp nhưng gián tiếp với chúng ta nữa. Thì em thấy được là những tư tưởng của Đức Thánh Cha đại khái nó như thế này. Trước hết, chúng ta hãy nhìn lên Chúa giống như là dân thành Nazareth đã nhìn vào Chúa Kitô khi Chúa Kitô đã nói tất cả những gì các ngươi vừa nghe đều đã được ứng nghiệm. Đó. Rồi, cái gì nữa? Rồi ở chính trong sách Khải Huyền, Đức Thánh Cha trích dẫn thì cũng nói là kia, người ngự đến giữa đám mây ai nấy sẽ thấy người, cả những kẻ đâm người, mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy người, khi thấy người. Và như vậy là Đức Thánh Cha nói với chúng ta là hãy nhìn lên Chúa. Đức Thánh Cha khuyên các vị linh mục là cuối ngày hãy cầu nguyện bằng cách nhìn lên Chúa. Và chúng ta không phải chỉ nhìn lên Chúa thôi, mà phải để cho Chúa nhìn chúng ta nữa. Đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái để Chúa nhìn chúng ta. Và khi chúng ta để Chúa nhìn chúng ta đó, chúng ta mới thấy được các ngẫu tượng. Còn nếu mà chúng ta không để Chúa nhìn, hay là không dám để Chúa nhìn, chúng ta tránh ánh mắt của Chúa, bởi vì chúng ta biết chúng ta còn đang giấu giếm một cái gì đó. Đúng như Chúa Giêsu nói là thế gian yêu tối tăm hơn ánh sáng. Bởi sao vậy? Chúa trả lời là bởi vì thế gian làm những sự gian ác, do đó không muốn những sự gian ác đó được người ta khám phá ra. Do đó nếu chúng ta không để cho Chúa nhìn vào chúng ta đó, là chúng ta có vấn đề rồi đó. Có vấn đề đó, giống như là chúng ta là con cái trong nhà, làm một cái gì lỗi rồi. Đó, nhất là ngược lại với những gì mà cha mẹ chúng ta dặn chúng ta, chúng ta đâu có dám nhìn ông bà được. Thấy không? Nó là như vậy, hệt như thế này. Bởi thế nên Đức Thánh Cha khuyên các vị linh mục cũng như khuyên chúng ta là hãy để Chúa nhìn chúng ta. Chỉ có Chúa mới thấu suốt được lòng chúng ta thôi. Và chỉ có Chúa mới cho chúng ta thấy được là chúng ta đang sống giả hình, đang tôn thờ ngẫu tượng, đang dành những cái không gian của Chúa Ba Ngôi cho các ngẫu tượng của chúng ta. Và chúng ta thay thế Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa chân thật duy nhất, là tình yêu vô cùng bất tận, thành những cái ngẫu tượng của chúng ta. Đúng hơn là như vậy. Chúng ta cũng tôn thờ Chúa đó, nhưng chúng ta lại biến Chúa thành ngẫu tượng. À, nó còn khổ vậy nữa. Chứ không phải chúng ta chỉ thay thế Chúa bằng ngẫu tượng thôi. Đấy, chúng ta biến Chúa thành ngẫu tượng. Cái đó mới là cái quái quật. Vì thế nên Đức Thánh Cha nói đến ba không gian của việc tôn thờ ngẫu tượng ẩn dấu. Có nghĩa là những ngẫu tượng đó là những ngẫu tượng nó trong lòng chúng ta, mà chúng ta không biết. Bởi thế nên nó ẩn nấp ở trong lòng chúng ta. Mà đôi khi chúng ta cho nó là Chúa của chúng ta. Đó, và nó xuất hiện khi chúng ta tôn thờ nó, khi chúng ta theo nó, khi chúng ta bỏ Chúa. Đấy, bài này Đức Thánh Cha nhấn mạnh cái đó. Và đây Đức Thánh Cha nói là nhá, trong lễ truyền dầu này tôi muốn chia sẻ với anh em ba không gian của việc tôn thờ ngẫu tượng ẩn dấu. Trong đó ác thần sử dụng các thần tượng của chúng ta để làm suy yếu chúng ta khỏi ơn gọi làm mục tử, và từng chút một tách chúng ta khỏi sự hiện diện tốt lành và yêu thương của Chúa Giêsu, của Chúa Thánh Thần và của Chúa Cha.
Linh mục là hiện thân của Chúa Kitô. Linh mục là hồng ân của Chúa ban cho. Người được sai đi về miền tăm tối, người được sai đi tìm người tội lỗi, người được sai đi nơi đau khổ với những ê chề, người được sai đi vào đời mưa gió, người được sai đi tìm người lầm lỡ, người được sai đi giữa cõi đời đam mê.
Vậy thì cái không gian thứ nhất của việc tôn thờ ngẫu tượng ẩn giấu đây là cái gì? Đức Thánh Cha nói đó là tinh thần thế gian mang tính thiêng liêng. Chúng ta đầu tiên không hiểu nó làm sao phải không? Thì Đức Thánh Cha nói là đó là một đề xuất cho cuộc sống, một nền văn hóa của phù du, bề ngoài, hóa trang. Nó là như vậy thôi. Nó giống như là nó lợi dụng tôn giáo, nó tục hóa tôn giáo vậy. Đấy, hoàn toàn như vậy thôi. Hoàn toàn như vậy thôi. Chẳng hạn một cái rất là điển hình ấy này là cái gì? Là chúng ta lên rước lễ nhá. Đó là một việc rất là lành thánh, một việc rất là đẹp lòng Chúa. Nhưng chúng ta lại tôn thờ ngẫu tượng trong việc này. Ở chỗ chúng ta lên rước Chúa là để cho mình được vinh quang, để cho người ta khen mình đạo đức tốt lành, chứ không phải vinh danh Chúa. Nó là chỗ đó. Đó là tinh thần thế gian mang tính thiêng liêng. Chúng ta đã biến Thiên Chúa thành thần tượng, biến thần tượng thành Thiên Chúa thì đúng hơn. Chúa trở thành phương tiện cho chúng ta vinh hiển. Chúa không phải là Chúa của chúng ta nữa, chúng ta mới là Chúa. Chúng ta thấy không? À, khủng khiếp chưa? Rồi, cái điều thứ hai, cái không gian thứ hai là cái gì? Là tính thực dụng của những con số được coi là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta chắc cũng không hiểu cái điều này mấy phải không? Thì Đức Thánh Cha nói tiếp, những người yêu mến thần tượng ẩn dấu này có thể được công nhận vì tình yêu của họ đối với các số liệu thống kê. Những thứ có thể làm mất tính chất con người trong cuộc thảo luận và lấy số đông làm tiêu chí cho sự phân định. Có nghĩa là cái gì chúng ta cũng quyết định theo cái con số hết. Chẳng hạn như là, ồ, nhà thờ phải đông thì mới là đạo đức tốt lành. Và chúng ta nói cái gì thì người ta phải đến đông, nghe thấy tiếng chúng ta, người ta phải kéo tới thì đó là thành công. Còn nếu mà chỉ có lèo tèo ít người thôi thì đó là thất bại. Và như thế thì Chúa là đấng thất bại trên hết. Bởi vì Chúa chỉ có 12 môn đệ thôi. Và trong môn đệ đó thì lại toàn là những người thiểu số, những người mà dốt nát, những người tội lỗi, chẳng hạn Matthew, rồi chẳng hạn Judas Iscariot, rồi chẳng hạn Phêrô chối Chúa, rồi đủ mọi thứ cả. Như vậy thì những người theo số liệu thống kê là những người hiếu thắng, là những người chỉ có căn cứ vào bề ngoài, hiện tượng, chứ không căn cứ vào nội tâm, chứ không căn cứ như là nước trời giống như hạt cải bé nhỏ nhất, là một chút men vùi trong đống bột, chứ không phải men nó nổi lềnh bềnh lên trên. Những con người như vậy là những con người theo tính thực dụng của những con số được coi là ưu tiên hàng đầu như vậy. Cái gì cũng phải là, ô, nhiều người tôi mới tới nói chuyện, ít thì dẹp đi. Hay là nhà thờ phải đông thì mới là nhà thờ. Còn nhà thờ mà ít thì không còn là đạo Chúa nữa. Chẳng hạn như thế. Con người không thể được đánh số. Đấy, Đức Thánh Cha nói. Và Thiên Chúa không ban thần ký bằng thước đo. Cũng giống như là cái không khoảng không gian đầu tiên, Đức Thánh Cha cũng còn nói về vấn đề là tinh thần thế gian á, mang tính thiêng liêng. Thì Đức Cha nói, một linh mục theo tinh thần thế gian không khác gì hơn là một kẻ ngoại đạo khoác áo giáo sĩ. Đức Cha nói mạnh vậy đó. Rồi bây giờ cái khoảng không gian thứ ba mà đã chiếm của Thiên Chúa cho gẫu tượng, đó là cái gì? Đức Cha nói, đó là chủ nghĩa chức năng. Chủ nghĩa chức năng có nghĩa là cạnh mình đó. Mình làm được cái này, mình làm được cái kia, không cần ơn Chúa. Đó, và Đức Cha nói rõ, tâm thức của người theo chủ nghĩa chức năng hướng đến hiệu quả, không quan tâm đến mầu nhiệm. Đấy, họ chỉ những cái gì mà sinh hoạt kết quả là họ mới tính. Còn những cái mà thất bại, chẳng hạn như là thánh giá Chúa Kitô là đồ bỏ, không có chấp nhận được. Chúa không có thể nào mà có năm dấu thánh. Chúa không có thể nào mà không thể xuống khỏi thập giá. Những con người mà tôn thờ ngẫu tượng ẩn dấu theo chủ nghĩa chức năng là như vậy. Họ tôn sùng quyền lực và như thế không bao giờ họ chấp nhận một Chúa Kitô tử giặc, một Chúa Kitô có năm dấu thánh khi sống lại. Bởi thế nên chúng ta thấy bây giờ bao nhiêu là ảnh lòng thương xót Chúa rất là đẹp, không có năm dấu thánh tí nào. Thì đâu phải là Chúa Kitô phục sinh. Chúa Kitô phục sinh bao giờ cũng có năm dấu thánh để chứng tỏ là chính Chúa là đấng đã bị giết, nhưng chính đấng đã bị giết với năm dấu thánh còn đó đã sống lại, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Đó, như vậy mới thật sự là Chúa Kitô. Còn đây, những người theo chủ nghĩa chức năng đã biến Chúa Kitô không còn là một Chúa Kitô tùng phục vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá nữa, mà là một Chúa Kitô giống như kiểu Putin. Những người theo chức năng là như vậy. Và vì thế nên chúng ta thấy trong khi mà nhân vật Putin rất là ngông cuồng, bất chấp luật lệ, bất chấp mọi sự để xâm chiếm Ukraine, thì có nhiều người hoan hô Putin. Đó là những người theo chủ nghĩa chức năng, không còn là một Chúa Kitô nữa. Kể cả những người Công giáo, kể cả những người Kitô giáo, đều có ba cái thứ ngẫu tượng ẩn dấu này. Và họ sửa dĩ không sửa mình được và không biết những ngẫu tượng đó là vì họ không dám nhìn Chúa, là vì họ không dám để Chúa nhìn. Bởi thế nên họ cứ sống tiếp tục cái con đường sai lầm dẫn đến diệt vong lúc nào không biết. Mất đức tin mà không biết. Đấy, nó là như vậy. Tưởng mình đang sống đức tin mà hóa ra mất đức tin rồi. Bởi vì mình tôn thờ ngẫu tượng. Bởi vì mình biến Thiên Chúa thành ngẫu tượng và biến ngẫu tượng thay cho Thiên Chúa, và mình cứ tôn sùng nó thôi.
Chúa đã mến thương con, và Ngài đã gọi tên con. Chúa đã dấu yêu con, cho con làm linh mục của Chúa. Ngài đã sai con đi, Ngài đã sai con đi, Ngài đã sai con đi, đem Chúa đến cho mọi nơi. Chúa đã mến thương con, và Ngài đã gọi tên con. Chúa đã dấu yêu con, cho con làm linh mục của Chúa. Ngài đã sai con đi, Ngài đã sai con đi, Ngài đã sai con đi, đem Chúa đến cho muôn người.
Ở cuối bài, Đức Thánh Cha nói một câu rất hay, mà nói đến nguồn gốc của tất cả những cái ngẫu tượng đó. Đó là cái gì? Đó là mọi ham muốn chiếm hữu là mảnh đất màu mỡ để những thần tượng này phát triển. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta mà còn có lòng chiếm hữu đó, là tham lam đó, là muốn có đủ mọi thứ đó, thì đấy là chúng ta đang tôn thờ ngẫu tượng. Bởi thế nên Chúa Giêsu đã nói là các con không thể làm tôi hai chủ, vừa tiền bạc vừa Thiên Chúa. Đó, Chúa Giêsu nói rõ, tiền bạc có nghĩa là chiếm hữu đó, là vật chất đấy, là những cái gì mà con người ham muốn. Nếu mà chúng ta còn muốn chiếm hữu, còn tham lam, tham vọng, còn đủ mọi thứ như vậy, thì chúng ta không thể nào tôn thờ Thiên Chúa được đâu. Và trái lại, khi chúng ta đang tôn thờ Thiên Chúa, chúng ta lại bỏ Chúa, chúng ta lại biến Chúa thành ngẫu tượng và thay ngẫu tượng vào chỗ của Chúa. Và như thế thì chúng ta hãy lắng nghe Đức Thánh Cha, là hãy nhìn lên Chúa và xin Chúa hãy nhìn đến chúng ta, để cho chúng ta thấy được chúng ta sai lầm ở chỗ nào, đang tôn thờ những thứ ngẫu tượng nào, để nhờ đó chúng ta mới có thể, như Đức Thánh Cha nói, xin Thánh Giuse cầu bầu để Thánh Thần soi sáng cho sự phán đoán của chúng ta, như người đã soi sáng cho Thánh Giuse khi Ngài đã có ý định rời bỏ Đức Maria cách lặng lẽ. Amen.
Là linh mục của Chúa, con quyết sống cho đoàn chiến, năm tháng mãi luôn chung kiên. Trên con đường dâng hiến, lòng mến mãi không nhạt phai, thành tín sống cho tình yêu suốt đời. Là linh mục của Chúa, con quyết sống cho đoàn chiến, năm tháng mãi luôn chung kiên. Trên con đường dâng hiến, lòng mến mãi.